Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 11, câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái giáo thường cầu nguyện hàng ngày với những lời trong sách Đệ Nhị Luật diễn tả trọng tâm cuộc sống của họ rằng: "Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em." Chúa Giêsu đã kết hiệp vào một giáo huấn duy nhất là lời luật mến Chúa và yêu người được tìm thấy trong sách Lê Vi: "Người phải yêu tha nhân như chính mình." Thế nên, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, tình yêu giờ đây không chỉ là một giới răn, tức là luật lệ, nhưng là lời đáp trả của tình yêu. Qua đó, giới răn đó, lề luật đó trở nên sự yêu mến, nhẹ nhàng. Chẳng hạn, có một câu chuyện kể về một người đàn ông gặp một cậu bé cõng một đứa nhỏ trên lưng vượt qua núi. Ông ta cảm thông, xen lẫn an ủi và hỏi cậu bé rằng: "Cháu phải cõng một gánh nặng quá nhỉ?" Cậu bé liền trả lời: "Nó đâu phải gánh nặng, nó là đứa em nhỏ của cháu mà." Qua cuộc hội thoại này cho chúng ta thấy rằng, đôi khi có những chuyện đối với người này là gánh nặng, nhưng đối với người khác lại là bình thường. Điểm khác biệt ở đây chính là tình yêu. Gánh nặng của em nhỏ phải cõng em của mình vượt núi đối với người dưng thì nó trở thành gánh nặng, nhưng đối với em nhỏ thì đó là tình yêu mà cậu dành cho em của mình. Thế nên, gánh nặng được ban cho trong tình yêu và được mang trong tình yêu thì nó sẽ trở nên nhẹ nhàng. Qua đó, chúng ta hiểu được câu nói của Chúa Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Điều Chúa Giêsu nói không có nghĩa là gánh nặng dễ mang, nhưng gánh nặng được đặt trên chúng ta trong tình yêu, được mang trong tình yêu, và tình yêu khiến cho gánh nặng trở thành nhẹ nhàng. Như thế, sự nặng nhọc, khó khăn, nó ở một làn răng rất nhạy cảm do người mang nó. Quan trọng là người mang cái áp đó, cái gánh đó ở trong thái độ như thế nào. Trong khi thi hành các công việc thường ngày, khi làm bất cứ việc gì, nếu ta thực sự yêu mến nó, đặt tình yêu vào tâm huyết nó, thì cho dù xét về nghĩa đen của sự việc, nó rất nặng nề và khó khăn, nhưng chúng ta lại cảm thấy nhẹ nhàng và có thể hoàn thành tốt. Nhưng khi chúng ta coi nó chỉ là việc phải làm được giao phó, thì đôi khi nó trở thành một gánh nặng mà ta không muốn làm hoặc không có động lực để hoàn thành. Trong đời sống gia đình, điều này cũng xảy ra rất thường xuyên, bao gồm cha mẹ già yếu, trí nhớ lẫn thẩn, vợ chồng phải chăm sóc cho nhau khi đối phương bệnh nặng hoặc khiếm khuyết. Cha mẹ phải chăm sóc cho con cái học hành vất vả, dạy con khi nó không ngoan, hoặc gia đình có con cái bị nghiện ngập, ăn chơi khiến cha mẹ khổ sở. Có thể tất cả những điều đó đối với người ngoài là một gánh nặng lớn, nhưng đối với gia đình đó, với tình yêu dành cho nhau, thì điều đó không phải là gánh nặng để buông bỏ, nhưng họ vẫn cố gắng để chăm sóc cho nhau một cách tốt nhất. Câu chuyện thực tế đó ta có thể thấy qua giai thoại của Thánh Augustino. Thánh nhân đã nói bằng cả cảm nghiệm cuộc đời của mình rằng, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Chính tình yêu của Monica, là mẹ của Augustino, đã làm được điều mà đối với nhiều người coi đó là gánh nặng. Nhưng đối với Monica, lại là một tình yêu nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Trong đời sống đức tin cũng thế, việc đọc kinh, đi lễ, giữ đạo, các công tác ở xứ đạo, nó có thể là gánh nặng đối với một vài người, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và bình an đối với một số khác. Lý do chính yếu ở đây chính là tình yêu dành cho những điều đó. Nếu ta thật sự đủ mến Chúa và yêu người, thì tất cả những công việc đạo đức hay phục vụ, nó đều có thể cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng khi nó chỉ dừng lại ở việc bổn phận phải làm vì sợ mắc tội, thì nó sẽ trở thành gánh nặng về lâu dài. Như thế, tất cả đều hệ tại tình yêu mà thôi. Lạy Chúa, xin ban thêm tình yêu cho chúng con, để nhờ tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân mà đời sống của chúng con, công việc của chúng con trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Amen.
Tình đáng quý hơn môi trình là tình của người vì yêu, là người vui lòng chiếu chén.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha dâng hoa và cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Roma. Lúc gần 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua, theo truyền thống lâu đời từ Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đặt vòng hoa dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại tượng đài ở quảng trường Tây Ban Nha, trước trụ sở Bộ Truyền giáo và ngài cầu nguyện cho dân thành Roma. Hiện diện và chào đón Đức Thánh Cha khi ngài đến quảng trường có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, cùng với ông thị trưởng thành Roma, Roberto Cusieri, đông đảo các giới chức chính quyền địa phương, Đức Hồng Y quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Luis Antonio Tacle, cùng với hai vị tổng giám mục tổng thư ký của Bộ và hai Hồng Y khác, đông đảo các tín hữu và đặc biệt là các bệnh nhân, mặc dù có trời mưa nhẹ. Trên cột đài cao 27 mét, có tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên đỉnh cột và có đeo vòng hoa được dâng kính. Ngay sau kinh cầu Đức Mẹ, Đức Thánh Cha dâng lên Mẹ Thiên Chúa lời nguyện sau. Những hoa mà chúng con dâng kính Mẹ muốn biểu lộ lòng kính mến biết ơn của chúng con. Nhưng Mẹ thấy và hài lòng hơn, nhất là những đóa hoa thầm kín là kinh nguyện, những lời thở than, nước mắt và đặc biệt là những giọt lệ của những người bé nhỏ và người nghèo. Lạy Mẹ xin đoái nhìn họ. Đức Thánh Cha cũng phó thác cho Đức Mẹ Năm Thánh ở Roma sắp bắt đầu khi nói, đây sẽ là một sứ điệp hy vọng cho nhân loại đang bị thử thách vì những khủng hoảng và chiến tranh. Vì thế trong thành phố này, tại nhiều nơi có những công trình tu bổ đường xá, gây nhiều khó khăn và phiền toái cho dân chúng. Nhưng đó cũng là dấu chỉ Roma sinh động, Roma cải tiến, tìm cách thích ứng với những đòi hỏi để hiếu khách và hiệu năng hơn. Nhưng cái nhìn của Mẹ đi xa hơn, dường như con nghe thấy tiếng Mẹ nói, hỡi các con, những công trình này tiến hành tốt, nhưng hãy cẩn thận, đừng quên các công trình của tâm hồn. Năm Thánh đích thực ở trong tâm hồn các con, trong những cơ quan gia đình và xã hội, chính trong nội tâm cần phải làm việc để dọn đường cho Chúa đến. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn chào thăm các bệnh nhân và dân chúng, các trẻ em và người cao niên. Ngay trước khi đến quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, nơi Ngài đã viếng hơn 120 lần từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng.
Tin Vatican, một số tân hồng y được cho phép không mặc phẩm phục màu đỏ. Trong công nghị tấn phong 21 hồng y mới, chiều ngày 7 tháng 12 vừa qua, có một số hồng y không mang phẩm phục màu đỏ và chỉ nhận chiếc mũ đỏ hồng y từ Đức Thánh Cha trao cho. Trong số các vị đó, nổi bật là hai hồng y dòng Đa Minh mang áo dòng màu trắng. Đó là cha Timothy Radcliffe, 79 tuổi, người Anh, nguyên là bề trên tổng quyền của dòng, và Đức Tổng Giám mục Jean-Paul Vesco, 62 tuổi, người Pháp, Tổng Giám mục Giáo phận Angers, thủ đô Algeria. Hai vị đều được phép của Đức Thánh Cha không mang phẩm phục màu đỏ của tước vị hồng y. Tiếp đến là cha Georg Jacob Kovacat, 51 tuổi, phục giáo hội Siro Malaba, nghi lễ Đông Phương bên Ấn Độ. Ngài mặc áo trùng thâm màu đen có viền đỏ và mũ hồng y được Đức Thánh Cha trao cũng có hình dạng khác, phần trọn màu đỏ và bên dưới màu đen đúng theo thói quen của giáo hội này. Cha Kovacat đã không xin chuẩn trước và đã chịu chức giám mục trước khi nhận tước vị hồng y chiếu theo giáo luật. Sau cùng là Đức Hồng Y Nikola Bichok, 44 tuổi, vị trẻ nhất, giám mục công giáo Ukraine đi lễ đồng phường. Ngài mặc áo đen theo cách thức của các hồng y thuộc giáo hội này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Kratkis nói rằng thế giới đang có những thay đổi nền tảng. Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ và chúng ta đã nghĩ toàn thể thế giới đang trên con đường tiến tới một nền dân chủ Tây Phương, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Ngày nay, các nước như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đang tiến bước. Thách đố lớn nhất đối với thế giới hiện nay là viễn tượng nào chúng ta đang chọn cho nhân loại. Chắc chắn nó không còn là một thế giới Tây Phương. trong một thế giới đầy chiến tranh, bạo lực và bất công xã hội, giáo hội như một tổ chức hoàn vũ được kêu gọi trở thành một dấu chỉ hy vọng. Đức Hồng Y Pháp Clip cho biết ngài vẫn còn ngỡ ngàng về việc Đức Thánh Cha chọn ngài làm Hồng Y. Đức Hồng Y nói, cách đây 3 năm rưỡi, con bị ung thư nặng và không hề nghĩ mình sẽ sống sót sau cuộc phẫu thuật. Sau khi được giải phẫu, tôi nghĩ mình sẽ được nghỉ hưu yên hạn. Nhưng bất thình lình, tôi trở lại tràn ngập công việc. Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai, tôi không biết. Tôi sẽ phục vụ Đức Giáo Hoàng dưới bất kỳ hình thức nào ngài muốn. Sau cùng, Đức Hồng Y Pháp Clip tâm sự rằng, trong chiếc áo vàng màu trắng này, tôi cảm thấy tôi thật là tốt.
Tin Damascus, Syria. Đức Hồng Y Zenari hy vọng hòa giải tại Syria. Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, hy vọng Syria sẽ được hòa giải và quốc tế sẽ ngưng cấm vận nước này sau khi chế độ của gia đình Tổng thống al-Assad mau lẹ chấm dứt hôm 7 tháng 12 vừa qua tại đây trước sức tấn công của phiến quân Hồi giáo. Tổng thống al-Assad và gia đình đã chạy vào căn cứ không quân Nga ở tỉnh Latakia và bay sang Moscow tị nạn. Thủ tướng al-Zarzali bị bắt. Tất cả các tù nhân ở Syria đã được trả tự do và phiến quân kêu gọi dân chúng và các chiến binh hãy bảo tồn các tài sản của quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Zenari cảm ơn Chúa vì đã không có sự đổ máu và tàn sát tại Damascus như người ta đã lo sợ. Ngài nói, bây giờ con đường là một cuộc lên dốc dài, những người nắm quyền đã hứa tôn trọng tất cả mọi người và sẽ kiến tạo một nước Syria mới. Và chúng tôi hy vọng họ sẽ giữ lời hứa, nhưng con đường dĩ nhiên là một cuộc leo dốc. Đức Hồng Y Zerari cho biết các lãnh tụ phiến quân đã gặp các giám mục tại thành Aleppo ngay trong những ngày đầu tiên, và trấn an là họ sẽ tôn trọng các tôn giáo khác nhau, và sẽ tôn trọng các tín hữu Kitô. Chúng tôi hy vọng họ sẽ giữ lời hứa này và tiến tới một sự hòa giải, và nhờ đó Syria tìm lại sự thịnh vượng, vì dân chúng ngày nay không thể chịu nổi tình trạng nghèo đói nữa. Đức Hồng Y Sứ Thần Tòa Thánh cũng kể rằng, trong 2 năm gần đây, những người trẻ ở Syria chỉ có một mong ước duy nhất là thoát khỏi đất nước này, vì họ không thấy tương lai tại Syria. Vì thế, giờ đây chúng tôi hy vọng với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, với thiện chí của mọi người dân Syria, người ta tiến theo một con đường hòa giải và tái thiết, và một sự thịnh vượng tối thiểu cho tất cả mọi người.
Tin Viên Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ khẳng định bất hại Kitô đang gia tăng. Trong phúc trình mới công bố hôm 5 tháng 12 vừa qua ở Viên, thủ đô của Áo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác tình trạng bất hại các tín hữu Kitô tiếp tục gia tăng trên thế giới. Phúc trình dài 45 trang mang tựa đề bị bất hại và quyền lãng tố giác rằng các tín hữu Kitô nam nữ tại nhiều nước trên thế giới tiếp tục chịu đau khổ và nạn bạo lực gia tăng, nạn phân biệt đối xử và những trà đạp khác về nhân quyền. Phúc trình này được công bố 2 năm một lần, lần này từ mùa hè năm 2022 đến mùa hè năm 2024, đặc biệt tố giác tình trạng bất hại nghiêm trọng chống các Kitô hữu tại 18 quốc gia. Tác giả phúc trình dựa trên các chứng từ tận mắt của những nạn nhân sống sót trong các cuộc tấn công bài Kitô giáo. Ví dụ, chứng từ của đức cha Gerard Maman Gusa, giám mục giáo phận Kansina ở Nigeria, bên Phi Châu. Ngài nói về những vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo tại quê hương của ngài. Tại những nước khác như Burkina Faso, Mozambique, bên Phi Châu, các nhóm Hồi giáo cuồng tín thường tấn công và tạo nên tình trạng xuất cư ồ ạt của các cộng đoàn kỳ cổ. Tình trạng này khiến nhiều người tự hỏi về sự sống còn về lâu về dài của giáo hội tại những vùng chủ yếu ở Phi Châu. Bà Regina Lynch, chủ tịch quản trị của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tuyên bố rằng Phi Châu ở nơi trung tâm điểm của bạo lực Hồi giáo cực đoan. Trong khoảng thời gian 4 năm từ năm 2019 đến năm 2023, hơn 16.000 tín hữu Kitô đã bị giết. Đức cha Musa cũng tố giác rằng các Kitô hữu bị kỳ thị trong công ăn việc làm, trong chính trị và trong ngành công lý vì nhiều bang ở Nigeria có luật Sharia của Hồi giáo. Những vụ bắt cóc các linh mục và các cộng tác viên của giáo hội là điều thường xuyên xảy ra. Những vụ tấn công nhà thờ, bắt cóc và sát hại gây nên lo âu cho các cộng đồng Kitô và thu hút sự chú ý đối với các nhóm cực đoan này. Đức cha Musa kêu gọi thực hiện những cố gắng giáo dục về tự do tôn giáo và hòa bình, và tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tích cực hỗ trợ các sáng kiến trong lĩnh vực này. Đức cha nói thêm rằng những cuộc bách hại và bạo lực không làm cho việc hành đạo của các Kitô hữu bị giảm sút, trái lại các tín hữu Kitô bị giết đã không đổ máu đào vô ích. Nhiều người bị thu hút vì chứng tá đức tin của họ. Và chủ tịch Lynch nêu đích danh Trung Quốc, Eritrea, Iran như những ví dụ cụ thể về những nước hạn chế tự do tôn giáo. Tại các nước này, Kitô hữu bị coi như kẻ thù của nhà nước. Trong phần khác của phúc trình, có nói đến những chính phủ và các tổ chức không thuộc nhà nước. Luật pháp được gia tăng sử dụng để đàn áp các tín hữu Kitô và những nhóm dân thiểu số khác. Đó là tình trạng tại Ấn Độ do Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP chủ trương. Phúc trình nói đến hơn 850 Kitô hữu Ấn Độ bị bắt. Ngoài ra, thường xảy ra những vụ các thiếu nữ Kitô bị bắt cóc và cưỡng bách theo Hồi giáo, như tại Pakistan, hoặc nạn trình bày về Kitô hữu một cách coi rẻ trong các sách giáo khoa. Phúc trình đặc biệt nói về tình trạng ở Nicaragua. Tại đây, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega ồ ạt tấn công các Kitô hữu, nhiều linh mục và giám mục bị bắt và bị trục xuất. Và chủ tịch Linh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kết luận rằng tình trạng Kitô hữu tại nhiều nước trở nên xấu hơn.
Tin Paris, Pháp Quốc, thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà Paris. Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua, Đức cha Laurent Ulrich, tổng giám mục tổng giáo phận Paris, đã chủ sự thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thủ đô Pháp, 5 năm sau khi thánh đường này bị hỏa hoạn và được tái thiết suốt trong những năm qua. Việc khánh thành nhà thờ này đã được cử hành chiều ngày thứ Bảy trước đó, với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng với gần 40 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước, trong đó có Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ, Tổng thống Zelensky của Ukraine. Thánh lễ đồng tế hôm Chủ nhật do Đức Tổng giám mục Ulrich chủ tế, cùng với gần 100 hồng y và giám mục từ Pháp và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Đức Hồng y Dominic Duca, dòng Đa Minh, nguyên Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, Đức Hồng y Bekara Rai, giáo chủ Công giáo Maronite bên Liban. Ngoài ra có 106 linh mục đại diện cho 106 giáo xứ ở Paris, và mỗi giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương được một linh mục đại diện đồng tế. Trong số các nhân vật hiện diện cũng có ông bà Tổng thống Pháp và Đại quận công Luxembourg cùng với phu nhân. Đức Tổng giám mục Ulrich đã làm phép nước và rảy trên mọi người cũng như trên bục giảng và bàn thờ để làm phép. Trong bài giảng, Ngài nhận xét rằng từ thế hệ này sang thế hệ khác, các tín hữu đã cảm nghiệm Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài. Và mặc dù tai ương bất hạnh và bạo lực không ngừng xảy ra trong lịch sử nhân loại, sự sống con người là điều quý giá đối với Chúa đến độ, luôn luôn và ở mọi nơi, Ngài nâng các môn đệ lên để chỉ con đường dẫn đến chiến thắng của sự sống, để cùng nhau xây dựng tình huynh đệ đại đồng. Đó cũng là điều đã xảy ra với việc tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà này. Và ngày nay, nỗi đau do trận hỏa hoạn nhà thờ chính tòa, ngày 15 tháng 4 năm 2019 đã được xóa bỏ, mặc dù nó đã được vượt thắng khi kinh nguyện được dâng lên từ những bờ sông Seine và từ hàng trăm triệu tâm hồn trên thế giới trong trận hỏa hoạn. Đức Tổng giám mục giáo phận Paris cũng xin những người hiện diện đừng chỉ hài lòng ở trong nhà thờ chính tòa, trong ngày thánh đường này phục hồi vẻ huy hoàng của mình. Ngài nói, dù là tín hữu hay không tín hữu, anh chị em đều được mời chia sẻ niềm vui của các tín hữu đang chúc tụng Thiên Chúa và đã phục hồi được thánh đường mẹ của họ. Trước khi cử hành thánh lễ, sau khi hát kinh cầu các thánh, Đức Tổng giám mục Ulrich đã thánh hiến bàn thờ mới bằng đồng do nghệ nhân Guillaume Bade thực hiện. Ngài đặt trong bàn thờ này thánh tích của 5 vị thánh, gồm 3 nữ và 2 nam.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Niccolò Paganini được xem là một vĩ cầm tài năng của thế kỷ 19. Trong một lần biểu diễn, ông chơi một bản nhạc khó. Nơi khán phòng chật kín người, có cả một ban nhạc cùng hòa với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt khiến ông lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục chơi và ứng biến một cách tốt đẹp. Thật xui xẻo, dây đàn thứ hai và thứ ba cũng đứt, giờ chỉ còn lại một dây duy nhất. Khán giả đa số là người Ý rất lịch thiệp, họ đồng loạt cổ vũ bằng tràng vỗ tay nồng nhiệt. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, người nghệ sĩ vĩ cầm mới nâng cây đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông bình tĩnh mỉm cười và nói, thưa quý khán giả, vừa rồi quý vị đã thưởng thức bản nhạc với cây vĩ cầm chỉ có một giây. Khán giả vô cùng kinh ngạc và tôn vinh ông là một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta cũng ví như cây vĩ cầm. Có thể vì lên dây quá căng khiến cho các dây đàn bị đứt. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hài hòa nhịp nhàng, nhưng luôn chứa đựng bao điều rắc rối, dở dang. Điều quan trọng là chúng ta phản ứng thế nào trong những tình huống khó khăn nhất, bi quan vì thất bại hay bình tĩnh đón nhận. Ta có đau buồn vì cung đàn bị lạc điệu hay ngẫu hứng tìm một lối chơi mới. Dù chỉ còn một dây đàn, chúng ta cũng đừng nản lòng, mà tiếp tục duy trì cảm hứng tích cực. Cuộc sống hôm nay còn nhiều những đổ vỡ, đứt đoạn, khiến chúng ta dễ tổn thương và nản lòng bỏ cuộc. Mỗi người chúng ta đều là nghệ sĩ khi tấu lên giai điệu hài hòa nhịp nhàng, bằng hành vi yêu thương, bằng sự quan tâm chia sẻ. Còn Thiên Chúa đã đến trần gian, giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Tại sao chúng ta vẫn còn ngồi than thân trách phận, còn tự dìm mình trong vũng lầy của đam mê dục vọng? Không có vị thần nào, không Thiên Chúa nào cứu được ta nếu ta không thực sự khao khát cố gắng và thành tâm sám hối. Thánh Augustino đã quả quyết, Chúa dựng nên chúng ta không cần có chúng ta, nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta không cộng tác. Vì vậy, Chúa cần sự cộng tác của chúng ta để lan truyền tình yêu cứu độ của Chúa. Cuộc sống cần có sự cố gắng, tôi luyện, mài dũa. Tiến trình nên thánh sẽ không thiếu những thương tích, nhưng niềm tin yêu hy vọng sẽ giúp ta vượt thắng tất cả. Hạnh phúc cho chúng ta có Thiên Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối. Thân phận con người là giới hạn, mong manh, hay thay đổi và đầy những thiếu sót. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời ta. Ngài thắp sáng cuộc đời ta bằng ngọn lửa tình yêu, nuôi dưỡng ta bằng thánh thể, và luôn tạo cơ hội để ta sống trong niềm vui đích thực. Chúng ta có thể bị tước đoạt tất cả, nhưng không bao giờ được mất niềm hy vọng. Vì như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã khẳng định, người Công giáo phải là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa thối nát và là niềm hy vọng giữa một nhân loại còn đầy thất vọng. Yêu Chúa là yêu trần gian, say mê Chúa là say mê trần gian, hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi. Với Đức Thánh Cha Francisco thì hy vọng là một nỗi khát khao, một cảm hứng, mong ước về đời sống viên mãn, khát vọng đạt được những điều cao cả, những điều lấp đầy con tim chúng ta và nâng tinh thần chúng ta lên những thực tại cao thượng như chân, thiện, mỹ, công lý và tình yêu. Để chữa lành những tổn thương mất mát, Đức Thánh Cha Francisco còn khuyên chúng ta hãy thực hiện việc đạo đức cần thiết là cùng nhau hiến thân cho trái tim Chúa Kitô trên những đống đổ nát do hận thù và bạo lực tích tụ. Người có thể xây dựng nền văn minh của tình yêu mà nhiều người mong ước, vương quốc của trái tim Chúa Kitô. Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, có những lúc chúng con đã đánh mất niềm hy vọng chỉ vì chúng con lười biếng, ích kỷ, không chịu thắp sáng cuộc đời mình bằng ngọn lửa yêu mến và cầu nguyện. Đã có những lúc chúng con mệt mỏi chán trường, không còn muốn bước đi. Xin cho chúng con đủ niềm tin, đủ sức mạnh, kiên tâm bền chí đón đợi đấng cứu độ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.